Kính chào quý bạn chị em. David rất hân hạnh có cơ hội chia sẻ lời Chúa buổi sáng chủ nhật hôm nay. Buổi sáng chủ nhật hôm nay David xin chia sẻ bằng tiếng Anh. Xin quý bạn chị em thông cảm giùm vì có tiếng Việt của David cũng không có được sâu nhiều. Hy vọng ngày nào khác David sẽ trở lại chia sẻ 100% bằng tiếng Việt. Nhưng mà bữa nay xin quý bạn chị em thông cảm, David xin chia sẻ bằng tiếng Anh. Cái đó khỏi cần translate. Ok, bây giờ tiếng Anh. Bây giờ phải translate.
Mà dịch sai, bục sĩ biết đâu.
Yeah, amen. I want to thank everybody for the opportunity that God has given me and the privilege to come before you. I thank God for just being able to stand here.
Cảm ơn Chúa cho tôi có vinh dự đến đây để chia sẻ lời Chúa, để thờ phượng Chúa với quý vị ở đây.
And I praise God for the great work God is doing in this church, in the Vietnamese service as well as the English service.
Tôi ngợi khen Chúa vì công việc Chúa đã cho phép hội thánh chúng ta thấy hết lần công việc hội thánh tiến triển trong hội thánh tiếng Việt cũng như tiếng Anh ở đây.
Let us pray.
Đồng cầu nguyện.
Heavenly Father, we worship you.
Lạy Cha thiên thượng, chúng con thờ phượng Chúa.
We thank you, Jesus, for blessing us today.
Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu đã ban phước cho con ngày hôm nay.
And we bless you in return.
Và chúng con đặc biệt thánh ngài.
We thank you for the opportunity that we have to listen to your word this morning.
Con cảm ơn Chúa cơ hội Chúa cho con được nghe lời Ngài sáng hôm nay.
My prayer that your word will speak to our hearts.
Cầu xin lời của Chúa phán cho tâm hồn của chúng con.
And that your Holy Spirit will convict us even now.
Và Thánh Linh của Chúa sẽ động viên tâm lòng chúng con.
And challenge us.
Và sẽ thách thức chúng con.
To the call of witness.
Để đi ra làm chứng cho Chúa.
And all of God's children said.
Và tất nhiên tất cả các con cái Chúa đều xem.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Today I want to talk about evangelism.
Hôm nay tôi xin nói về vấn đề chính đạo.
When we think of evangelism, we think of an event.
Chúng ta nói về chính đạo, chúng ta chỉ nghĩ đến một cái ngày nào đó thôi.
We think of an event much like this afternoon when we go out and preach the gospel.
Chúng ta chỉ biết là khi nói chính đạo thì chúng ta sẽ có một ngày đặc biệt để đi ra làm chứng.
And that is evangelism.
Và cái đó thì cũng là chính đạo.
But evangelism is also
nhưng chính đạo cũng là
not what we do but who we are.
Không phải điều chúng ta làm mà chúng ta là ai.
Oh, it's in life. Jesus Christ evangelized in a different way.
Khi Chúa Giêsu trên trái đất này thì Ngài đã đi ra truyền giảng một cách khác.
Jesus Christ didn't go out and plan an event and put it on the calendar.
Chúa đã không có tổ chức một cái ngày chính đạo để trên cái lịch để sửa soạn.
But Jesus lived the evangelism.
Nhưng Chúa sống qua cái đời sống chính đạo.
It wasn't what Jesus just did.
Không phải cái điều mà Chúa làm.
And it wasn't what he said.
Không phải điều mà Chúa nói.
But he represented God the Father himself.
Nhưng mà Chúa trình bày Chúa Cha qua Chúa chính Chúa.
There's a difference when we go out and we represent ourselves.
Cái điều khác biệt chúng ta đi ra mà chúng ta trình bày về chúng ta.
And there's a difference when we go out and we represent God the Father.
Và khi chúng ta đi ra để trình bày Chúa và chúng ta.
When we go out and we represent ourselves, we fall flat.
Khi chúng ta đi ra chính đạo, bởi vì chúng ta không, chúng ta sẽ thất bại.
But when we go out and represent God the Father, He gives us the power and the grace.
Chúng ta chính đạo trong ý Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta cái quyền năng
to represent Him effectively.
Để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu.
This morning I want to challenge what we think about evangelism.
Hôm nay tôi thách thức quý vị suy nghĩ đến vấn đề chính đạo.
The early church had the same problem about evangelism.
Khi hội thánh đầu tiên cũng có cái trở ngại về vấn đề chính đạo này.
The apostle Paul wrote in Romans.
Như sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh La Mã.
In the church in Corinth.
Hội thánh ở Corinto.
This was a new early church that was feeling its way and working out their salvation.
Đây là cái hội thánh mới mẻ và cảm nhận được cái sự cứu rỗi mình.
And Paul challenges them in Romans chapter 8.
Và Paulo đã thách thức cái hội thánh Roma trong Roma đoạn 8.
How to live an effective evangelistic life.
Làm thế nào để sống một cái đời sống hữu hiệu cho cái cuộc truyền đạo này, chính đạo.
My first point.
Điểm thứ nhất.
We have to change the way we live.
Chúng ta phải thay đổi cách chúng ta sống.
In other words, I want to say that again. We have to change the way that we live. Apostle Paul writes in Romans 8:12, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die, but if you live by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live.
Trong Roma 8:12-13, vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đã sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết xác thịt của thân thể, thì anh em sẽ sống.
When we come to Christ, many of us expect people to change from the outside in.
Khi chúng ta nói về Chúa Giê-xu, chúng ta đòi hỏi con người phải thay đổi từ phía bên ngoài.
You know, we expect them to stop cursing, stop drinking, stop sinning, and everything else.
Chúng ta muốn thấy con người chấm dứt những cái việc xấu, những cái việc chửi thề, uống rượu.
But the change comes from the inside out.
Nhưng thực sự sự thay đổi phải đi từ bên trong tâm lòng ra.
Moses in Exodus.
Moses trong sách Xuất Thiên Thư Ký.
Chapter 34.
Đoạn 4, 34.
29-32.
Câu 29-32.
And I'll briefly paraphrase. You don't have to turn to it really. But he says, when he came down from the mountain with the tablets, the Ten Commandments.
Khi mà Môi-se từ trên núi Sinai trở xuống với lại hai bản đá của 10 chữ răn.
Everyone noticed his face was radiant and shined.
Thì mọi người thấy mặt ông rất là rực rỡ.
When we spend time with our Heavenly Father.
Khi mà chúng ta bỏ thời gian để sống với Chúa.
People will see a difference.
Thì người ta sẽ thấy cái điều khác biệt đó.
When we spend time in prayer and devotion,
chúng ta bỏ thời giờ ra để cầu nguyện với Chúa, để có những giờ đến với Chúa,
people will know there's something different about the way we are.
Thì mọi người sẽ nhận biết chúng ta có sự khác biệt, một điều gì đó.
Have you ever seen someone who is in love?
Quý vị có nhận thấy một người nào đang yêu đương không?
Their face changes all of a sudden.
Thì cái mặt của họ nó thay đổi rất là nhanh chóng.
They seem to float on a cloud.
Giống như họ đang bay bổng.
We see something different because what they experience changed their life.
Chúng ta phải thấy sự khác biệt tại vì cái điều gì đó sẽ thay đổi cái đời sống của họ, làm khác biệt.
And the Apostle Paul is writing here to the church in Corinth.
Và sứ đồ Paulo đã viết cho bọn thánh ở Corinth.
To be an effective witness.
Để thứ liệu cho việc chứng đạo.
Your life has to change.
Đời sống phải thay đổi.
If we offer something the world already has,
nếu chúng ta đưa cho, trình bày cho thế gian này điều gì thứ gian đã có,
why would they want it?
Thì họ đâu cần nữa.
We have to offer the world something so radically different.
Chúng ta phải đem giới thiệu với thế gian này điều gì thật là khác biệt.
That the world will stop and see, I want that.
Và thế gian này, thế gian sẽ dừng lại để nhìn cái điều đó và họ muốn cái điều đó.
The church should be like a magnet and pull people in and not push them away.
Hội thánh phải giống như một cái khối nam châm để hút mọi người vô chứ phải đẩy người ta ra.
The first point Paul says, we have to live a changed life.
Và điều thứ nhất là sứ đồ Paulo đã nói chúng ta phải sống một đời sống thay đổi.
Number two, secondly.
Và cái điều thứ hai.
We have to be led by the Spirit.
Chúng ta phải được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh.
In verse 14,
trong câu 14,
for those who are led by the Spirit of God are the children of God.
Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đắc dẫn đều là con của Đức Chúa Trời.
And many times in church we develop programs and we develop programs.
Rất là nhiều lúc chúng ta trong hội thánh chúng ta tổ chức điều này, tổ chức điều kia.
And then we ask God to bless it.
Và chúng ta xin Chúa ban phước cho những cái tổ chức đó.
But we need to see God first.
Chúng ta phải đến với Chúa trước.
Because not every good thing
vì không phải tất cả những điều tốt đẹp
is a God thing.
Là điều của Chúa.
You see, man has his plans.
Con người chúng ta có cái dự kiến.
And God has his plans.
Và Chúa cũng có cái chương trình của Chúa.
And when we're led by the Spirit,
chúng ta được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh,
we do what God wants us to do.
Chúng ta sẽ làm việc mà Chúa muốn chúng ta làm.
And not what we want to do.
Không phải điều chúng ta muốn.
How many of you watch on television Dancing with the Stars?
Quý vị có coi trên TV Dancing with the Stars?
And you see the dancer holding, I'm not going to dance, I promise. You see the dancer, the lead dancer holding the movie star.
Quý vị thấy khi họ kêu vũ đó thì một người đưa đó thì họ hướng dẫn cái người kia.
has to follow the lead of the dancer.
Và những người minh tinh đó thì phải đi theo sự hướng dẫn của cái người đưa đó.
Because the moment the movie star takes his own lead,
vì khi mà cái minh tinh đó mà lấy cái sự hướng dẫn đó tới chính mình đó,
the dancer messes up.
Thì cái sự cưu vũ sẽ thất bại.
It can turn something beautiful like a cha-cha-cha.
Nó sẽ thật biến những cái điều rất là đẹp như là cha-cha-cha.
To a na-na-na. We have to be led by the Spirit.
Chúng ta phải được hướng dẫn bởi Thánh Linh.
How are we led by the Spirit?
Là cách nào chúng ta để Thánh Linh?
There are three ways.
Có ba cách.
The Spirit is holy.
Thứ nhất là Thánh Linh là thánh.
When we evangelize,
khi chúng ta làm chứng,
we evangelize in the purity of the Holy Spirit.
Chúng ta làm chứng trong sự trình bày của cái Thánh Linh.
Our evangelism is based on the Word of God.
Và chúng ta này về dựa trên lời của Chúa.
And our evangelism is gentle.
Và chúng ta ở đó nó sẽ.
Many people are afraid of Christians.
Có nhiều người lo sợ.
Because they think we will beat them with the Bible.
Họ sợ khi chúng nghe tầm chứng vì họ sợ chúng ta sẽ đem Kinh Thánh ra mà lao.
Many non-Christians are afraid of Christians.
Những người không tin Chúa rất là sợ nghe những người tin Chúa.
Because when we witness, we are not led by the Spirit.
Bởi vì nhiều khi chúng ta làm chứng mà không được sự hướng dẫn của Thánh Linh.
But we're led by our Spirit.
Mà chúng ta tự làm chứng bởi bản ngã chúng ta.
God doesn't call us to win souls.
Chúa không kêu gọi chúng ta để chúng ta đắc thắng đem về những.
He calls us to be obedient. He calls us to be obedient.
Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta vâng lời Chúa.
It's the Holy Spirit that draws them to God.
Đức Thánh Linh sẽ kéo con người đến với Chúa.
Many of us stress out.
Nhiều người chúng ta rất là mệt mỏi.
That when we talk to a non-believer,
khi chúng ta nói chuyện với những người không tin Chúa,
we have to sow the seed.
Chúng ta phải gieo giống.
We have to water the harvest.
Chúng ta phải tưới nước.
And we have to reap the harvest.
Chúng ta phải gặt.
But that's not God. What that's not what God wants.
Nhưng mà điều đó không phải là Chúa muốn.
All God wants us to do is to be obedient.
Điều mà Chúa muốn chúng ta làm là chúng ta vâng lời Chúa.
And God will do the rest.
Và Chúa sẽ làm những công việc còn lại.
Second point, Paul said.
Điểm thứ nhì, sứ đồ Phaolô đã nói.
We must be obedient to the Spirit.
Chúng ta phải vâng lời của Thánh Linh.
Number three.
Và điểm thứ ba.
We have to recognize whose we are.
Chúng ta phải nhận biết chúng ta là ai.
In verse 15 through 16.
Trong câu 15-16.
The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought you your adoption as sonship. And by him we cry out, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children.
Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần chí của tôi mọi thằng con ở trong sự sợ hãi. Nhưng đã nhận lấy thần chí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha.
When you look at children who are in adoption agencies who don't have a father or mother,
khi chúng ta nhìn những đứa trẻ mà được nhận làm con nuôi,
and they live in these agencies for many years, their esteem is very small.
Và những đứa trẻ đó đã ở với những cái cơ quan và tổ chức để giống như mồ côi đó, thì cái tinh thần của những em đó rất là thấp.
But that day comes when they're finally adopted into a loving household.
Nhưng tới khi cái ngày các em được nhận một gia đình đó nhận các em là con nuôi.
There's something that changes in that child's life and heart.
Thì ngày đó sự thay đổi rất là lớn trong đời sống cái tâm hồn của em đó.
That child is so excited that he has a new family, a new dad and mom.
Và đứa trẻ đó thì rất là vui mừng vì đã có một gia đình mới, có người cha mới, một người mẹ mới.
That he can't stop talking about it.
So đứa trẻ đó là quá vui mừng rồi đó.
That he's so excited.
Rất là mừng thì các em sẽ không thể nào ngừng mà nói khoe qua cái vấn đề đó.
And that's how we should be.
Và như đó là cái điều chúng ta phải làm.
God has adopted you and I.
Chúa đã nhận chúng ta làm con nuôi.
Into his adopted family.
Cho vào trong gia đình của Chúa.
Jesus Christ is our big brother.
Và Chúa Giêsu là người anh của chúng ta.
And we are heirs to the throne.
Và chúng ta là kế thừa của Chúa.
When I was born in Vietnam in November 11,
1971.
The doctor gave my father a birth certificate. And my name on it said this. Chang Kadap Thien Nhang. Chang Kadap Thien Nhang. I know that name sounds like a Paris by Night ca sĩ name, you know. But when we were accepted into the family of God, God gave us a new birth certificate with our spiritual name on it. And now we belong to God. The word Abba,
chữ Abba
in the Greek
trong tiếng Hy Lạp
means crazo. Crazo, it's crazo.
Trong tiếng Hy Lạp thì gọi là crazo.
And that word means a loud, rasping, annoying sound.
Và cái nghĩa cái chữ đó là một cái tiếng rất lớn và chói tai.
It's like a baby's cry.
Giống như một trẻ sơ sinh khóc.
How many of you have had children in your life?
Và những quý vị đã có con cái trong nhà.
How many of you ever woken at night to a sound like this?
Và những quý vị đã thức dậy trong đêm để nghe cái con mình khóc. Xin miễn.
Xin lỗi. Không cần gì. That sound is very annoying.
Cái tiếng nó rất là khó chịu.
In a movie theater.
Khi chúng ta đi coi chiếu bóng.
And when we pay all this money and sit in our seats to watch the movie.
We got mua vé, trả tiền mua vé để vào xem phim.
And we see a couple bring their little baby into the movie.
Chúng ta thấy một cặp vợ chồng trẻ bế một đứa trẻ sơ sinh vào trong
rạp. We know the baby's gonna cry.
Ta biết là đứa trẻ nó sẽ khóc.
And it annoys us.
Và cái điều đó rất là khó chịu.
But the word Abba here.
Nhưng cái chữ Abba ở đây.
When you hear the baby cry.
Khi mà quý vị nghe cái trẻ sơ sinh khóc.
In the hospital.
Ở trong nhà thương.
In the delivery room.
Ở trong phòng sinh nữa.
It is no longer a noisy sound.
Thì nó không còn là một tiếng khó chịu nữa.
When you hear that baby cry.
Quý vị nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc.
That is a beautiful sound to the ears of the father and mother.
Đó là một tiếng rất là thích thú đối với cha mẹ.
When we cry out Abba Father.
Chúng ta kêu lên Abba Cha.
As believers.
Như là một người, tại vì chúng ta là người tin Chúa.
That is a beautiful sound to God.
Đó là một cái tiếng rất là thích thú cho Chúa.
When we come to Christ, we think God is our heavenly Father, far away.
Khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta thường nói là Cha thiên thượng, tức là ở trên trời xa.
But God wants us to know today.
Nhưng mà Chúa muốn ta biết.
That He's not a far off God.
Chúa muốn ta biết là Chúa không ở xa chúng ta.
That He's our Abba Father, close to our hearts.
Chúa là Abba Cha, là gần gũi biết với tâm hồn chúng ta.
He is right here when we were born spiritually.
Và Chúa ngay đây khi mà chúng ta được sinh lại trong cái thể thuộc linh.
And that changes the way we witness.
Và điều đó sẽ thay đổi cách mà chúng ta được chứng đạo.
When you recognize that God is your Father.
Khi mà chúng ta quý vị nhận biết rằng Chúa là Cha chúng ta.
That gives us boldness.
Và chỉ cho chúng ta sự can đảm.
That gives us courage.
Chúng ta sẽ rất là can đảm.
We go out without fear.
Đi ra mà không sợ hãi.
Because my daddy is God.
Because cha chúng ta là Chúa.
Paul is writing to the Corinthian church.
Xin lỗi, Paul viết cho thánh ở Corinto.
And he's asking them, who is your daddy?
Và ông đã hỏi thánh Corinto, ai là cha của quý vị?
The fourth point.
Điểm thứ tư.
We have to recognize who we are.
Chúng ta phải nhận biết chúng ta là ai.
Verse 17.
Câu 17.
Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ.
Là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ.
We are royalty.
Chúng ta là trong hoàng gia.
A while back, I saw on TV Prince William.
Tôi mới coi trong TV là ông hoàng tử Prince William.
He was in a polo match, riding on a horse.
Ông mặc cái đồ bầu polo và đang cưỡi ngựa.
And the horse kicked back and he fell off the horse.
Và con ngựa nó chồm lên thì ông rơi khỏi con ngựa xuống ngựa.
And everyone in the crowd went, oh!
Và mọi người rất là sợ hãi vấn đề đó.
But this prince dusted off his muddy clothes.
Nhưng mà ông hoàng tử này ông đứng lên và phủi bụi.
Stood up again.
Và đứng lên.
And got back on the horse.
Và lại nhảy lên ngựa lần nữa.
Even though he fell off the horse,
mặc dù ông đã ngã ngựa,
it didn't change the fact,
nó không có thay đổi,
that he was still a prince.
Đấy, ông vẫn là một hoàng tử.
And when we witness,
và khi chúng ta làm chứng,
and we make mistakes,
và chúng ta làm một điều sai lầm,
and we fall off,
và chúng ta ngã,
it doesn't change the fact,
nên nó không có thay đổi,
that we are a prince in God's eyes.
Chúng ta là hoàng tử trong mắt Chúa.
We have royal blood in our veins.
Chúng ta có cái máu hoàng gia của Chúa.
The moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior,
ngay từ lúc mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là Chúa Chúa chúng ta,
we are ambassadors.
Chúng ta là đại sứ.
So when we go witness this afternoon,
rồi khi chiều nay chúng ta đi ra làm chứng,
we need to realize that we represent our Heavenly Father.
Chúng ta phải biết rằng chúng ta đại diện cho Cha chúng ta trên trời.
And we are royalty.
Chúng ta là trong hoàng gia.
And lastly, number five.
Và cuối cùng, điều thứ năm.
We have to fully identify with Christ.
Chúng ta phải hoàn toàn nhận diện với Chúa.
In the last part of verse 17.
Và trong cái phần cuối của câu 17.
Says, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory.
Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.
We cannot truly witness about Jesus.
Chúng ta không thể nào thực sự đi làm chứng cho Chúa.
If we only know his glory,
nếu chúng ta chỉ biết về sự vinh hiển của Chúa,
but don't know his suffering,
mà không biết sự đau đớn của Chúa.
We want the good,
chúng ta biết, chúng ta muốn cái sự tốt đẹp,
but we don't want the bad,
ta không muốn cái sự xấu.
We show up to church for a holiday or a party. We go to church for a holiday or a party.
Để chúng ta đến nhà thờ vào những ngày lễ.
And the pews are packed.
Và những hàng ghế dưới thì rất là đầy.
But when we come to church for a prayer meeting,
nhưng khi chúng ta đến nhà thờ để cầu nguyện,
or when it's time to evangelize,
hoặc là khi giờ để làm chứng,
where have the people gone?
Chúng không có đông đúc vậy.
We love the mountaintop experience.
Chúng ta thích thú cái kinh nghiệm trên cái đỉnh núi.
But we don't want to go to the valley.
Ta không muốn đi xuống cái thung lũng.
But it's in the valley.
Nhưng tại thung lũng đó.
That we really know who Jesus is.
Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai.
Jesus is not only the power of his resurrection.
Chúa Giêsu không những là quyền năng của sự sống lại,
but also the fellowship of his suffering.
Nhưng cũng có, nhưng là cũng có sự
and when we know both,
có sự tương giao trong cái sự đau khổ của Chúa, và chúng ta biết cả hai điều.
Our evangelism is powerful.
Cái sự chứng làm chứng chúng ta nó rất là có sức mạnh.
If you preach half of Jesus,
nếu chúng ta chỉ làm chứng một nửa phần của Chúa,
you don't preach Jesus at all,
chúng ta đã không có làm chứng với Chúa.
This past week,
trong phần lễ vừa qua,
I had a chance to have dinner with a good friend of mine.
Tôi có dịp được có một bữa ăn chung với một người bạn tốt.
And one of his guests was a man named Mike.
Một trong những người khách có tên là Mike.
He's the owner of Vietnam Coast. A restaurant. Yeah.
Ông là chủ một tiệm ăn Việt Nam.
How many of you have ever eaten at Vietnam Coast off of Richmond?
Thì Vietnam Coast ở Richmond có ai ăn thì bao chưa?
Okay, trust me, it's there. There is a restaurant in Vietnam Coast. He was so excited about talking about his restaurant.
Và ông ta rất là thích thú mà nói về cái nhà hàng của ông.
He couldn't stop talking about food.
Ông ta không thể ngừng nói về thức ăn.
His location.
Cái vị trí của cái nhà hàng.
What dishes they have.
Những món ăn nào mà
cái
hàng có.
What desserts they have.
Món nào, những món tráng miệng nào.
Or what their plans were to expand the location.
Cái dự định của họ để mở rộng cái nhà hàng như thế nào.
You could make him be quiet if you wanted to.
Rồi chúng ta không thể nào làm cho ông ngưng nói chuyện.
And that's exactly how God wants us to be when we go out.
Và đó là cách mà Chúa muốn chúng ta đi khi chúng ta đi ra ngoài.
We should be so excited about what God has done in our lives.
Chúng ta phải thấy, chúng ta phải diễn tả cái sự hăng hái chúng ta đi ra làm chứng với Chúa.
That even all the gates of hell could not shut us up.
Và cho dù cửa âm phủ cũng không thể ngăn cản chúng ta.
A story about a pastor.
có một câu chuyện về một mục sư.
After a conference, he went to play golf with other pastors.
Và cái ông đi dự một hội đồng, yeah. Và ông đi chơi golf với một sư khác.
And when the pastors were about to hit the first ball,
và khi ông sửa soạn để đánh một cái trái banh đầu tiên,
one of the pastors said, "Didn't we have a great time at the conference? Didn't God move?"
Một sư khác nói là chúng ta có cái sự great time.
Great time.
Chúng ta đã có một cái buổi hội đồng thích thú không? Chúng ta có nhận biết được sự hiện diện của Chúa không?
And the other pastor said, "Let's not talk about that right now. We're playing golf."
Và có một chủ sơ khác thì nói là đừng có nói chuyện về hội đồng, bây giờ chúng ta đang chơi golf.
If we pick and choose when we talk about God,
nếu chúng ta phải lựa chọn khi nào chúng ta mới nói về Chúa,
are we really living a life of a witness?
Như vậy chúng ta có thực sự sống một đời sống cho Chúa không?
We should be able to talk about God.
Chúng ta phải sẵn sàng để nói về Chúa.
In school.
Ở trường học.
At work.
Ở lúc làm việc.
After we go eat.
Khi chúng ta đi phía đâu?
Wherever we are.
Tất cả bất cứ khi nào, lúc nào, nơi nào.
Even when we're playing volleyball, basketball, and tennis.
Ngay cả khi chúng ta chơi bóng rổ, bóng chuyền.
If God is not invited. If God is not invited.
Nếu mà Chúa không được mời,
is He really our God?
Là Chúa thực sự là Chúa chúng ta.
If we feel uncomfortable about people talking about Jesus so much,
nếu mà chúng ta thấy khó chịu vì phải nghe người ta nói về Chúa Giêsu nhiều quá,
maybe it's because we don't talk about Jesus enough.
Có thể là chúng ta không có nói đủ về Chúa.
The Apostle Paul wrote to the Roman Church.
Và sứ đồ Paulo đã viết cho hội thánh Roma.
To challenge them how to be a better witness.
Để thách thức họ và thế nào trở nên một chứng nhân có dấu hiệu.
Among pagans.
Trong những người ngoài.
And God is speaking to us this morning.
Và Chúa cũng nói chuyện với quý vị hôm nay.
How to be an effective witness.
Và thế nào để trở nên một chứng nhân dấu hiệu.
To this community.
Cho cái cộng đồng ở đây.
We cry out, Abba Father.
Chúng ta kêu lên Abba Cha.
And if He, God,
và nếu Chúa
has done everything that we say He has done,
đã làm tất cả mọi điều mà chúng ta nói Chúa đã làm,
then people can't make us be quiet.
Thì không ai có thể ngưng chúng ta nói về Chúa.
We should be excited.
Chúng ta phải hãnh diện.
We should be excited.
Chúng ta phải hăng hái.
We should be excited.
Chúng ta phải hăng hái.
My question this morning, are we excited?
Câu hỏi tôi là chúng ta có sẵn sàng và hăng hái không?
Amen. Are we excited to go out?
Chúng ta có sẵn sàng hăng hái để đi ra không?
Are we excited to win souls?
Chúng ta có sẵn sàng để chấp nhận những cái tiêu thua thiệt?
Are we excited to share the love of Jesus to this world?
Chúng ta có sẵn sàng để cho thế giới biết về tình yêu của Chúa không?
Because if we don't do that,
tại vì nếu chúng ta không làm chuyện đó,
do we really have a relationship with God?
Chúng ta thực sự có một cái mối liên hệ với Chúa hay không?
If everyone would stand.
Giờ xin mời quý vị đứng lên.
And I'd like to pray.
Tôi xin cầu nguyện.
Dear Heavenly Father.
Lạy Cha thiên thượng.
We bless you.
Chúng con ngợi khen Chúa.
We thank you so much, Jesus.
Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu.
For dying on the cross for us 2,000 years ago.
Đã chết vì tội lỗi chúng con trên thập tự giá 2,000 năm trước.
We know you paid a great sacrifice.
Chúng con nhận biết Chúa đã trả một giá rất đắt.
And we didn't deserve it.
Mặc dù chúng con không xứng đáng.
But you loved us so much.
Nhưng Chúa đã yêu chúng con.
You did it anyway.
Và Chúa đã hứng chịu sự phạt đó.
Now today we reveal your love.
Và hôm nay chúng con sẽ đem cái tình yêu đó ra.
By being obedient to your commands.
Bằng cách vâng phục về tại mệnh lệnh của Chúa.
To go out into this dying world.
Để đi ra cái thế giới hư mất này.
To preach your gospel of love and truth.
Để giới thiệu cho mọi người biết về tin lành, về chân lý của Chúa.
Use us.
Xin Chúa dùng chúng con.
Anoint us.
Chúc cho chúng con, sức giàu chúng con.
And give us the words to say.
Và hướng dẫn lời nói chúng con.
And all of God's children said, amen.
Amen.
Come on, bye.